Tôi lại có một người người bạn quen là cũng khá lâu rồi. Nói là người bạn vì ngày xưa là cùng học ở với nhau, học bổ túc đó. Cái lúc ngày xưa mà đang học thì chú ấy rất là tốt và yêu thương giúp đỡ mọi người, bạn bè cũng rất là quý trọng. Nhưng sau này đi họp lớp mấy năm thì vẫn đi rất là đều là đủ. Nhưng cái năm mình 2007, 2008, 2009, 2010 gì đó, khoảng cái tầm đấy thì đất cát nó sốt lên. Cho nên chú đấy cũng có kiến thức mà cũng nhanh nhẹn và cũng có chút phúc báo. Đi buôn đất, buôn cát cho nên là kiếm cũng rất là nhiều tiền. Mua được mấy đứa cùng học nó kể là mua được mấy miếng đất to ở giữa thị trấn, ở cả trong thủ đô Hà Nội nữa. Phải đến mấy chục tỷ. Khi mà kiếm tiền hăng như thế thì bạn bè họp lớp hay bạn bè làm cái gì đó mời thì không đến. 2-3 năm trời bạn bè họp lớp thì mời đều lấy cớ bận không đến. Đến năm 2012-13 cái lúc đó mà đất thì bất động sản nó đóng băng, nó chết. Thế cuối cùng thì tham quá, trước đây làm ăn được mấy năm tham quá, đi vay lãi nặng lãi để ôm đất thật nhiều. Thế cuối cùng thì khi đất nó đóng băng nó không bán được nữa, cho nên thì bao nhiêu mấy năm làm được trước đây đội nón ra đi vào tay ngân hàng hết mà vẫn chưa đủ, thành vỡ nợ phải chạy trốn. Lúc đó đến thậm chí đến cả 1 triệu, 2 triệu để mua vé chạy trốn vào trong miền Nam còn không có. Lúc đó mới tìm đến bạn bè mấy đứa cùng học thì nó mới nói cho. Nó nói cho nó nhục. Cái lúc á, cậu có tiền, cậu có quyền, mời cậu đi họp, mời cậu đi thăm người ốm, người mất, bố mẹ và người thân, các bạn cùng học trong lớp mà. Thì cậu toàn lấy cớ là cậu bận, thậm chí nhắn tin gọi điện cậu thèm không thèm nghe, không thèm trả lời. Bây giờ cậu lại phải đi đến tìm chúng tớ để vay 1 triệu, 1 triệu chúng tớ không có để cho cậu. Chúng tôi có thì chúng tớ có thì chúng tôi cho người nghèo, chứ còn chúng tớ không có người bạn với cậu. Đau chưa? Đó. Chúng ta sống ở đời á, cái lúc mà vinh hoa phú quý, giàu sang á, thì phải nghĩ đến cái lúc gì? Có thể chúng ta xa cơ lỡ bước. Cái lúc giàu sang phú quý thì quên hết cả bạn bè, cả người thân. Gặp phải cái lúc á, không may á, đại họa đến thì ai người ta giúp mình trở lại. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta sống là phải gì? Phải luôn luôn nghĩ về nhân quả, tội phúc báo ứng. Nay chúng ta có phúc thì chúng ta được giàu sang phú quý, vinh hoa. Phải nhớ rằng một ngày nào đó không may, nếu quốc gia chiến tranh loạn lạc, động đất sóng thần hay là thiên tai, dịch bệnh, chúng ta trở thành người trắng tay thì sao? Cho nên sống là phải biết gì? Biết yêu thương, từ thiện, giúp đỡ mọi người. Vừa là tăng phúc cho mình, vừa là tạo duyên lành với mọi người. Đến khi không may chúng ta làm sao đó, họ còn gì? Họ còn giúp đỡ. Mấy năm trước tôi xem một cái clip mà ông tỷ phú ở trên thế giới. Khi mà ông còn đang là cái nhân vật nổi tiếng ở Mỹ và ở châu Âu cũng như ở thế giới, cái thập niên 80-90 á, tới khoảng độ năm 1980 cho năm 1990 á, khoảng chục năm đấy ông nổi tiếng thế giới. Tên đó là tên là bằng tiếng Anh, tiếng Mỹ thì đó thầy không nhớ thuộc tên của ông ấy. Nhưng mà thầy xem một cái clip, một cái phóng sự nói về ông ấy. Lúc ông ấy làm tỷ phú thì ông đem cho người nghèo, đem làm từ thiện rất là nhiều, làm khắp đất nước các quốc gia trên thế giới. Mà ngày xưa thầy xem là hình như ông còn đến cả Việt Nam nữa cơ. Đặc biệt là các quốc gia châu Phi và các quốc gia trên thế giới. Ông lập các quỹ từ thiện, hội này, hội nọ, hội kia, ông phát nguyện ông ấy làm hết. Và đến năm 1991 hay 92 gì đó, hình như 91 thì phải. Đấy. Ông ấy bị vỡ nợ. Khi mà ông vỡ nợ như vậy thì rất nhiều các tập đoàn, các nhà trí thức, các giới trẻ và những người mà được ông ấy giúp đỡ từ 10 năm trước, lúc đó lại hùn vào để giúp cho ông. Và chỉ có hơn một năm sau, đến năm 92, 93 gì đó, thì ông vượt qua khó khăn và hết vỡ nợ. Đấy, chúng ta thấy. Nếu như mà chục năm trước ông không làm cái điều đó, thì năm 91 ông vỡ nợ có ai cứu ông không? Không, chắc chắn không. Trước đây ông giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ để cho các doanh nghiệp đó đi lên. Cho nên bây giờ khi mà ông bị vỡ nợ thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày xưa bây giờ nó lớn rồi. Người ta thấy ông vỡ nợ, người ta quay lại người ta giúp ông ấy. Mà thậm chí là có rất nhiều người nghèo ở châu Phi, họ mang ơn ông ấy cái lúc mà nhân dân nó đói kém thì ông ấy làm từ thiện giúp đỡ. Thì khi nghe ông ấy vỡ nợ, cả nhân dân ở châu Phi là nhiều quốc gia, nhiều người nghèo đóng góp nhau mỗi người một vài đô la nhỏ nhỏ thôi, tuy nó không phải là nhiều, nhưng nó tạo thành một cái làn sóng tri ân và báo ân đối với người gì đã giúp đỡ mình trong những lúc khó khăn. Và bây giờ người ta khó khăn, những người nghèo khổ trước đây được ông ấy giúp đó, chỉ có một đô la, thậm chí một xu nhỏ nhỏ thôi, cũng đóng góp thành một cái trào lưu ủng hộ ông ấy rộng rãi trên thế giới. Và ông ấy sớm vượt qua chỉ trong vòng một năm sau, lại trở lại một tỷ phú hàng đầu ở trên thế giới sau năm một năm sau. Đấy, cho nên chúng ta thấy sống ở đời, lúc giàu sang phú quý vinh hiển phải nghĩ đến một lúc nào đó không may á, chiến tranh, rồi thiên tai, dịch bệnh, vân vân, nó có thể lấy tất đi của cải của chúng ta làm trước đây. Chúng ta lại trở thành gì? Hai bàn tay trắng, không có gì. Nhớ lên cái điều đó các quý vị. Cho nên là Phật tử, chúng ta phải luôn luôn phải hành hạnh bố thí như Đức Phật dạy là như thế. Thấy những người nghèo cùng khổ sở, cô đơn, không nơi nương tựa, thấy những người bần cùng khổ cực, chúng ta giúp được cái gì thì chúng ta giúp, cố gắng mà giúp. Chứ đừng có keo kiệt bủn xỉn, đừng có bo bo giữ mãi không xả được cái gì.